Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 276. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 577. Sau: Tam giới thủ, vị phi nhân kế nhân, tu chư khổ hạnh, nhi khởi thủ trước, ngã năng trì giới chi kiến. Diễn: Phi nhân kế nhân giả, phi niết bàn nhân, hoặc bạc phát quân tị ngọa cước đầu hôi, hoặc trì ngưu cẩu đẳng giới, chủng chủng vô ích khổ hành. Nghĩa là sao? Ba là giới thủ, nghĩa là chẳng phải nhân mà quay là nhân, tu các khổ hạnh dấy lên kiến dạy chấp trước, ta có thể trì giới. Diễn: Chẳng phải nhân mà quay là nhân, chẳng phải là cái nhân của Niết Bàn mà quay là nhân. Ví như ngoại đạo Ấn Độ nhổ tóc xong khói vào mũi, nằm trên gai dùi mình vào tro, hoặc giữ giới của trâu chó vân vân, các thứ khổ hạnh vô ích. Đây là loại thứ ba trong kiến hoặc. Này chúng ta gọi giới thủ và kiến thủ là thành kiến. Đây cũng là quan niệm chủ quan, đều thuộc về loại này. Phi nhân kế nhân, nghĩa là chẳng phải là nhân tố thật sự, nhưng người y chấp trước nó là nhân. Tu nhân đương nhiên có thể chứng quả, người y đã nhìn sai cái nhân. Đối với chuyện thuộc loại như thế này, trong kinh Đức Phật đã nêu ra một thí dụ rất hay. Từ thí dụ y, chúng ta hiểu rõ loại kiến giải sai lầm này, có thể lý giải thí dụ rõ ràng hơn một chút. Thuở Đức Phật tại thế, Ấn Độ thuở y có chẳng ít ngoại đạo, này chúng ta nói là tôn giáo. Họ tu định, có những người xác thực là có công phu định lực rất tốt. Chứ vị phải biết, đối với những công phu định lực ý, cảnh giới trong định cũng thuộc về cảnh giới hiện lượng, do họ chính mắt trông thấy. Họ thấy sau khi trâu chết, linh hồn của nó sanh lên quải trời. Do vậy, trong tâm những người ngoại đạo ý bèn nghĩ, người chết phải đọa trong ba ác đạo, trâu đã chết bèn sanh lên trời. Người y bèn nghĩ người chẳng bằng trâu. Trâu suốt một đời làm những gì? Trâu thấy người cày ruộng, ăn cỏ xanh, người ấy bèn nghĩ muốn sanh lên trời thì phải học theo trâu, giúp nông dân cày ruộng, ăn cỏ ở bên ngoài. Cứ ngỡ là học theo trâu thì trong tương lai sẽ có thể sanh lên trời. Cái nhân để sanh lên trời tuyệt đối chẳng phải là do ăn cỏ cày ruộng. Họ nảy sanh chấp trước sai lầm nơi ý, ngờ đó là cái nhân để sanh lên trời, bèn tu loại khổ hạnh theo kiểu như vậy. Đức Phật bảo, sanh lên trời thì phải tu thập thiện nghiệp đạo. Vì sao trâu đã chết có thể sanh lên trời? Con trâu ấy đời này thuộc về súc sanh đạo, kiếp trước do ngu si nên đọa lạc làm súc sanh. Làm trâu suốt một đời này chẳng tạo ác nghiệp, chỉ là hứng chịu quả báo. Sau khi chịu hết quả báo, do nó kiếp trước còn có nhân lành, tức là cái nhân do nó tu thập thiện nghiệp đạo trong đời trước đã chín mùi. Nó do cái nhân ý mà sanh lên quái trời, tuyệt đối chẳng phải là do nó làm trâu mà có thể sanh thiên. Đây chính là đã hiểu sai bét cái nhân. Phi nhân có nghĩa là chẳng phải do nhân duyên ý, nhưng quý vị so đo chấp trước cho đó là nhân duyên, đó là kiến giải sai lầm. Quý vị đã nhìn sai mất rồi. Nói theo Phật pháp, nhân quả thông ba đời, quả báo cũng có ba thứ. Một, có hiện báo, tức là hứng chịu quả báo ngay trong một đời này. Đối với hiện báo, bất luận làm thiện hay làm ác, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đại khái là khởi tâm động niệm tạo tác thiện hay ác đều hết sức mãnh liệt, cái tâm ý rất mạnh, đời này liền cảm dời quả báo. Có nhiều đồng tu đã đọc Liễu Phàm Tử Quấn đều biết tiên sinh Liễu Phàm nghe Dân Cốc đại sư khuyên dạy, ông ta hiểu rõ, biết vận mạng có thể chuyển biến, do vậy nghiêm túc nỗ lực đoạn ác tu thiện, lại còn cả nhà đều hành thiện. Sức mạnh của việc làm lành rất lớn, chẳng cần chờ đến đời sau, đạt được quả báo ngay trong đời này. Từ Liễu Phàm Tử Quân chúng ta thấy được điều này. Hai là nếu quả báo không thuộc đời này, nhất định thuộc về đời sau. Do nhân lành, đời sau nhất định đắc thiện quả. Do nhân ác, đời sau nhất định cảm ác báo. Ba là nếu đời sau chưa thọ báo, nhất định là trong đời sau nữa. Đời sau nữa tức là đời thứ ba trở đi, không nhất định là trong đời nào. Nhân nhất định phải có duyên thì mới có thể kết thành quả. Vì thế đối với nhân, duyên, quả báo, duyên rất trọng yếu. Phật pháp không nói nhân sanh mà nói duyên sanh. Bất luận kinh điển đại thừa hay tiểu thừa đều nói duyên sanh. Phật pháp quan trọng cái duyên. Vì sao không nói nhân sanh? Nhân đã gieo, chẳng có cách nào thay đổi. Không chỉ là chúng ta chẳng có cách nào thay đổi, mà chư Phật Bồ Tát cũng chẳng thể nào thay đổi được. Mỗi người chúng ta, mỗi chúng sanh đều có trọn đủ các nhân trong mười pháp giới. Hôm nay chúng ta từ sáng thức dậy, tâm địa rất thanh tịnh, chắp tay niệm một câu A-di-đà Phật. Đó là cái nhân của Phật pháp giới đã gieo cái nhân ấy. Thì hết thảy chúng sanh rất đáng thương, khởi tâm bố thí, đó là tâm Bồ Tát. Vì thế chúng ta mỗi ngày khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là tạo nhân trong mười pháp giới. Những cái nhân ấy, nhân nào sẽ cảm dời quả báo? Tùy thuộc cái duyên. Nhân nào gặp duyên sẽ cảm dời quả báo trước. Chúng ta có thể khống chế duyên, chứ đối với nhân thì chẳng có cách nào. Có thể khống chế duyên thì nói cách khác, có thể tự mình khống chế quả báo. Chúng ta không mong cảm dời ác báo, thì Đức Phật đã dạy chúng ta hãy bỏ sạch hết thảy các ác duyên, tu nhiều thiện duyên. Như vậy thì cái nhân lành của chúng ta sẽ thọ quả báo trước, cái nhân ác tạm thời bất đồng, chẳng thọ báo. Giống như chúng ta trồng dưa, trồng đậu, muốn có dưa bèn gieo hạt dưa, dùng bón kỹ càng. Duyên của dưa cần phải có đất màu, phân bón, nước, ánh sáng mặt trời. Điều kiện nào thuộc về duyên cũng đều đầy đủ, dưa nhất định sanh trưởng hết sức tốt đẹp. Chúng ta chẳng muốn đậu, bèn bỏ hạt đậu trong chén uống trà, để đó cả 100 năm nó vẫn chẳng thể phát triển thành đậu được. Đạo lý là như thế đó. Do vậy chính mình phải biết khống chế duyên. Nói cách khác, quả báo trong mười pháp giới xác thực là do chính mình hoàn toàn nắm giữ, chẳng liên quan đến ai khác. Phật Bồ Tát cũng chẳng thể giúp đỡ, toàn là do tự mình khống chế. Đây là Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết một chân tướng sự thật. Nhân tố trọng yếu nhất trong mười pháp giới là tâm hành. Chúng ta đã hiểu, biết phải nên tăng cường những duyên ý như thế nào, khiến cho những duyên ý tăng thượng. Phật Bồ Tát tổ sư đại đức đều bảo chúng ta, người chẳng tu hành thì thôi, chứ đối với người thật sự tu hành, chỉ có giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới mới là thật sự chứng đắc chánh quả. Chuyện này chẳng giả tí nào. Nếu chẳng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quyết định chẳng thể thoát lìa lục đạo luân hồi. Nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Chúng ta có nắm chắc giảng sanh hay không?
Có, đương nhiên là có.
Vì sao? Chúng ta có chủng tử của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong A Lại Gia Thức của chúng ta có A Di Đà Phật, có ba kinh Tịnh Độ, có y báo và chánh báo trang nghiêm của thế giới Tây Phương. Nhân đã đầy đủ. Nếu này muốn giảng sanh thì phải tăng cường duyên. Duyên là gì? Ba tư lương, tức là ba điều kiện. Chúng đều là duyên: tính, nguyện, hạnh. Hạnh là nhất tâm trì danh. Chúng ta trọn đủ ba duyên, tính, nguyện, hạnh, quý vị chắc chắn giảng sanh. Cái nhân ý là chánh xác. Chẳng phải là ta đã tin Phật, ta có thể chẳng cần niệm Phật. Ta mong giảng sanh, hàng ngày cúng dường Phật Bồ Tát, bợ đỡ Phật Bồ Tát, hy vọng là tới khi đó Phật Bồ Tát sẽ đến tiếp dẫn ta. Đấy chính là phi nhân kế nhân, nghĩa là chẳng phải là nhân mà quay là nhân. Đời này dẫu đã gặp pháp môn Tịnh Tông, tức là quý vị có nhân duyên thù thắng, nhưng nếu duyên chẳng đầy đủ, chẳng thể giảng sanh. Nêu ra một thí dụ này để thấy trong cuộc sống hàng ngày kiến giải thuộc loại sai lầm rất nhiều. Thấy sai nhân duyên. Sau tứ kiến thủ chấp thu di thắng, đảm ma khí kim, nhi khởi tự phụ sở kiến chi kiến. Nghĩa là diễn: chấp thu di thắng giả, duy chấp kỵ kiến di thị, dư giai thị phi, túng ngộ Phật lai, diệt bất tính thọ, như đảm ma di bảo, thí kim bất cố đẳng. Đảm ma khí kim giả, tích hữu nhị nhân nhập sơn, các đạm nhất đảm ma, ngẫu ư trung lộ, kiến vô số bố bạch, nhất trí giả dân. Ngô khí ma đạm bố, nhất ngô giả dân, ngô đảm lai lộ đa, tức thị đảm ma, giảng tiền bất diễn, hữu kiến vô số bạch ngân. Trí giả khí bố đảm ngân, ngu giả y cựu đảm ma, tiền giảng hữu kiến vô số hoàng kim. Trí giả khí ngân đảm kim, ngu giả y cựu chỉ thị đảm ma, tự phụ sở kiến bất khẳng tùng nhân giả, đại xuất như thị. Nghĩa là sau bốn là kiến thủ, chấp cái thô thiển là thù thắng, gánh gai bỏ vàng, dấy lên cách nhìn tự phụ về kiến giải của chính mình. Diễn: chấp cái thô thiển là thù thắng, chỉ chấp ý kiến của chính mình là đúng, những người khác đều là sai. Dẫu có Phật hiện tới cũng chẳng tin nhận, như gánh gai coi là của báu, dứt bỏ vàng chẳng đói hoài, vân vân. Gánh gai bỏ vàng: xưa có hai người vào núi, mỗi người gánh một gánh gai. Bỗng ở trên đường thấy vô số dải lụa, một người có trí bèn nói: tôi dứt gai gánh dải. Kẻ ngu nói: tôi gánh gai trên đường đã lâu rồi, do vậy cứ gánh gai. Đi tiếp chẳng xa lại thấy vô số bạc trắng, người trí dứt dải gánh bạc, kẻ ngu vẫn gánh gai y như cũ. Đi tiếp lại thấy vô số vàng ròng, người trí dứt bạc gánh vàng, kẻ ngu vẫn chỉ gánh gai y như cũ. Tự phụ kiến giải của chính mình, chẳng chịu nghe theo ý kiến của người khác. Đại khái là như thế đó. Thứ tư là kiến thụ kiến, nói về quả báo. Có các bạn chú sớ giảng loại kiến chấp này là phi quả kế quả, nghĩa là chẳng phải là quả mà quay là quả. Có nghĩa là nó chẳng phải là quả báo chân thật, mà chính mình cứ tưởng nó là quả báo thật sự. Liên Trì Đại Sư bảo: chấp thô di thắng. Thô là cảnh giới thô, cứ ngỡ đó là thù thắng nhất, rốt ráo nhất. Đấy là sai lầm. Tiếp đó là tỷ dụ: đảm ma khí kim, nhi khởi tự phụ sở kiến chi kiến.
nghĩa là gánh gai bỏ vàng, dấy lên kiến chấp tự phụ đối với kiến dạy của chính mình.
Gánh gai bỏ vàng là một câu chuyện nhỏ. Trong phần chú giải có nói, chẳng phải là quả mà tưởng là quả. Thí dụ rõ rệt nhất là trong thế gian, có nhiều kẻ mong sanh lên quái trời, cứ nghĩ đến thiên đường chính là quả vị rốt ráo nhất. Sanh về thiên đường sẽ trường sanh bất lão, sống đời đời bất tử.
Hoàn toàn sai lầm. Chỉ là thọ mạng của chư thiên dài hơn chúng ta, họ có phước báo to hơn chúng ta.
Thọ mạng dẫu dài đến mấy, vẫn có lúc hưởng hết.
Đã hưởng hết, họ vẫn phải chết, vẫn phải đọa lạc.
Do đó thiên chẳng phải là quả vị rốt ráo. Chấp trước sanh thiên là đạt đến quả vị rốt ráo thì gọi là kiến thủ kiến, tức là thành kiến đối với quả báo.
Cũng giống như vậy, trong Phật môn, người tu cái nhân tiểu thừa coi quả A-la-hán là quả vị rốt ráo.
Họ chẳng tin có đại thừa, chẳng tin có thế giới phương khác, chẳng tin có hết thảy chư Phật. Chấp trước A-la-hán là quả vị cao nhất. Đức Thế Tôn bảo họ là mầm hư hạt lép, cũng thuộc loại kiến thủ kiến.
Tiểu thừa sơ quả chẳng có kiến hoặc. Nếu họ còn chấp trước một kiến giả như vậy, người ấy tu tiểu thừa có thể chứng quả hay không? Quyết định là chẳng thể chứng quả.
Người tu cái nhân tiểu thừa rất đông, chưa thấy người nào chứng quả tu đào hoàng. Là do nguyên nhân nào?
Họ có thứ chấp trước này. Đã thì giới thủ kiến và kiến thủ kiến còn đặc biệt nghiêm trọng.
Chúng ta nói họ có chấp trước nghiêm trọng, có thiên kiến nghiêm trọng. Đây là chướng ngại rất lớn cho sự tu hành.
Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng điều này thì trên đường Bồ Đề giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mới không đến nỗi gặp trở ngại.
Sau ngũ tà kiến,
nghĩa là sau
năm là tà kiến.
Thứ năm là tà kiến. Các kiến giải sai lầm được quy nạp thành bốn quy loại lớn trên đây.
Còn tất cả những kiến giải sai lầm chẳng thể bao gồm trong bốn loại lớn trên đây đều gom vào một điều này.
Trong điều này, chuyện nghiêm trọng nhất là chẳng tin nhân quả báo ứng.
Người trong thế gian hiện thời chẳng tin nhân quả báo ứng rất đông. Khi gặp phải báo ứng, họ vẫn chẳng tin. Đúng là chẳng có một tí biện pháp nào hết.
Sau
vị bát vô nhân quả, đọa quát đạt không,
nhi khởi ta ngoại bất chánh tri kiến.
Diễn bát vô nhân quả, đọa quát đạt không giả,
bất tính tạo thiện di lạc, tạo ác di khổ,
nhi ngôn thiện ác khổ lạc, nhất thiết giai không,
bất tri vô ngã vô tác vô thọ giả,
thiện ác chi nghiệp diệt bất dâm, đọa quát đạt không, khởi đoạn diệt kiến cố.
Nghĩa là sao?
Nghĩa là bài bát chẳng có nhân quả, đọa vào trong cái không rộng tuếch, dễ lên kiến giải ta vậy ngoại đạo bất chánh.
Diễn bài bát chẳng có nhân quả, đọa lạc trong cái không rộng tuếch, chẳng tin làm lành là vui, tạo ác là khổ.
Nói thiện ác khổ lạc hết thảy đều rộng tuếch, chẳng biết dẫu là vô ngã vô tác, chẳng có người nhận,
nghiệp thiện ác cũng chẳng mất.
Đọa vào cái không rộng tuếch, tức là khởi kiến giải đoạn diệt.
Tà tri tà kiến, tri kiến ngoại đạo đều chẳng phải là chánh tri chánh kiến. Chỉ riêng Đức Phật mới có chánh tri chánh kiến. Tri kiến của người thế gian đều bất chánh.
Vì sao bất chánh?
Do quý vị có phiền não, có năm thứ tà kiến ấy, có thân kiến, có ngã chấp, có thiên kiến, có thành kiến. Làm sao kiến dạy có thể chánh xác cho được? Do vậy, Đức Phật khuyên người thế gian chúng ta chớ nên tin vào ý nghĩ của chính mình. Bởi lẽ, cách nghĩ và cách nhìn của chính quý vị đều chẳng chánh xác.
Đức Phật nói một câu thật thà, đến khi nào mới có thể tin vào chính mình?
Tối thiểu là phải chứng đắc quả A-la-hán, quý vị mới có thể tin tưởng chính mình.
Đây lại là đạo lý như thế nào?
Vì A-la-hán đã đoạn kiến tư phiền não, tâm thanh tịnh, chẳng có thành kiến, chẳng có quan niệm chủ quan. Bất luận nhìn vào chuyện gì, các ngài đều thấy rõ ràng minh bạch. Cũng có nghĩa là kiến tư phiền não còn chưa đoạn, chẳng thể tin vào kiến giải của chính mình, chẳng thể tin vào cách nghĩ và cách nhìn của chính mình là chánh xác. Thường là chính mình phạm sai lầm mà chính mình chẳng biết. Trong giai đoạn trước khi đoạn hết kiến tư phiền não, chúng ta này đang thuộc trong giai đoạn này, rốt cuộc phải làm như thế nào thì mới chẳng đến nỗi nảy sanh lầm lỗi? Chúng ta biết trong giai đoạn hiện tiền, nói chung là chẳng thể tránh khỏi lầm lỗi, có thể dần dần giảm bớt những lầm lỗi, giảm thiểu đến mức độ thấp nhất thì mới được coi là đã kha khá. Chúng ta dựa vào những gì để tu chỉnh cách nghĩ và cách nhìn của chính mình? Chính là dựa vào kinh luận. Kinh Phật được chia thành ba tạng: kinh, luật, luận. Nương theo những điều đã dạy trong kinh luận để uốn nắn kiến giải và tư tưởng của chúng ta. Cách nghĩ và cách làm của chúng ta chẳng giống với những gì đã dạy trong kinh Phật. Chúng ta phải giác ngộ, chúng ta đã nghĩ sai, thấy trật, Phật là chánh xác. Ngàn muôn phần đừng nghĩ Đức Phật thuộc vào thời đại 3.000 năm trước, rất lạc hậu, thuở y khoa học kỹ thuật chẳng phát triển. Này chúng ta thông minh hơn ngài. Quý vị đã phạm sai lầm mất rồi, lại phạm vào kiến thủ và giới thủ. Nhất định phải biết tri kiến của ngài là chánh xác, còn tri kiến của chúng ta là sai lầm. Nương theo giáo huấn trong kinh điển để sửa đổi lời nói và việc làm của chính mình, cũng như xử sự đãi người tiếp vật, phải chiếu theo những quy củ khuôn khổ đã nói trong giới luật. Dùng những tiêu chuẩn ấy để sửa đổi các hành vi sai lầm nơi thân và miệng của chúng ta. Tác dụng của Tam Tạng Kinh Điển chính là cung cấp một tiêu chuẩn để sửa đổi những hành vi sai lầm nơi ba nghiệp thân khẩu ý. Tác dụng của Kinh Điển là ở chỗ này. Chẳng phải là bảo chúng ta niệm hàng ngày, niệm cho Phật Bồ Tát nghe. Các ngài chẳng cần nghe, ta niệm kinh là niệm cho chính mình nghe. Chính mình phải rất nhuần nhuyễn, nương theo những tiêu chuẩn ấy để sửa đổi hành vi của chính mình. Đó gọi là tu hành thực sự. Trong tà kiến, điều quan trọng nhất là chẳng tin tưởng nhân quả báo ứng. Chuyện này hết sức nghiêm trọng, cho nên đặc biệt nêu ra. Chúng sanh trong thế gian dám làm ác, chính vì bác vô nhân quả, nghĩa là bài bác không có nhân quả, họ mới dám làm. Nếu đối với những sự lý nhân duyên quả bao ý họ thật sự hiểu rõ, chắc chắn sẽ không dám làm ác. Vì sao? Làm ác thì chính mình bị thua thiệt, do có báo ứng. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Quyết định chẳng dám khởi tâm động niệm hại người. Hại người là hại chính mình. Quyết định chẳng dám có hành vi trộm cắp. Trộm cướp tiền tài của người khác thì phải trả nợ, chẳng phải là đã trộm rồi bèn có thể không trả. Thiếu mạng người khác thì phải đền mạng. Quý vị xem truyện ký của Đại sư An Thế Cao, kinh Bát Đại Nhân Giác và kinh A Nan Vấn Sự Phật Cát Hung là do ngài An Thế Cao phiên dịch. Ngài An Thế Cao đến Trung Hoa 2 lần đền mạng. Đời trước lỡ tay giết người, đời này đến Trung Hoa 2 lần bị kẻ khác ngộ sát. Có thể thấy tạo cái nhân như thế nào sẽ chịu quả báo như thế ấy. Đúng vậy đó. Một hớp uống, một miếng ăn, không gì chẳng được định trước. Ai định trước cho quý vị? Chính mình định. Điều này chẳng cần phải bàn cãi chi nữa. Chẳng phải do Phật Bồ Tát định, cũng chẳng phải do vua Diêm La định, cũng chẳng phải do Thượng Đế định, mà do chính mình định. Nếu chúng ta muốn cuộc sống của chính mình rất hạnh phúc, rất sung sướng, rất bình an, quyết định chẳng tạo cái nhân ác. Không chỉ là chớ nên tạo ác, ngay cả ác niệm cũng đều chẳng có. Ác niệm đều chẳng có, ác duyên sẽ bị đoạn trừ. Trong đời quá khứ tuy có ác nhân, nhưng tạm thời nó chẳng thể dấy lên hiện hành. Vì sao? Nó chẳng có duyên. Nếu hiện thời chúng ta trong mỗi niệm còn có ác niệm, ác niệm ấy là duyên, sẽ có ác báo hiện tiền. Hiện thời chẳng có ác niệm, chẳng có ý niệm ấy chẳng dễ dàng đâu nha. Pháp môn này hay lắm. Chuyển ý niệm của quý vị thành A-di-đà Phật, tiêu trừ ý niệm chẳng dễ dàng, thay đổi ý niệm dễ hơn. Cổ nhân thường nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. ý niệm dấy lên chớ sợ. Sợ là quý vị bất giác. Quý vị bất giác, ý niệm này kế tiếp ý niệm kia sẽ sanh ra sức mạnh. Nếu đã giác ngộ, chẳng có ác niệm. Giác ngộ là như thế nào? Một câu A-di-đà Phật dấy lên, đó là giác ngộ. Chứ vậy phải hiểu, cái giác ý chẳng thị giống với sự giác ngộ bình phàm, mà là đại giác viên mãn trốt ráo, khác hẳn. Vì thế, chúng ta hễ khởi tâm động niệm, bèn biết, rất nhanh chóng, thay đổi ý niệm vừa khởi lên ý thành A-di-đà Phật. Đây là một người thật sự niệm Phật. Công phu niệm Phật thật sự đắc lực chính là dùng Phật hiệu để thay thị hết thảy các dòng niệm. Bất luận là thiện niệm hay ác niệm thế gian và xuất thế gian đều chẳng màng tới. Ý niệm thứ nhất dấy lên, niệm thứ hai sẽ là A-di-đà Phật. Đó là đúng, đã chuyển biến được. Sau thử ngũ giả, nghĩa là sau năm điều này, năm loại kiến giải lớn vừa nói trên đây. Sau năng lên chúng sanh xu nhập sanh tử, có danh di sự, nghĩa là sau có thể khiến cho chúng sanh tiến nhập sanh tử nên gọi là sự. Sự là nha dịch thời cổ, giống như đội cảnh sát hình sự trong hiện thời. Năm thứ y có thể khiến chúng ta phải sanh tử luân hồi trong lục đạo, vĩnh viễn chẳng ngừng chẳng xong. Đó là vì bị năm thứ phiền não ý làm hại, chúng ta phải nhận thức rõ ràng chuyện này. Sau nhi cơ di tấn tật, di hại phi tế, đối ngũ độ ngôn, cố danh lợi sự. Nghĩa là sau nhưng rất di tị, nhanh chóng gây hại chẳng nhỏ. Do nói đối ứng với năm thứ độn sử mà gọi là lợi sử. Nó rất nhỏ nhiệm lại còn rất nhanh chóng. Ý niệm khởi lên cũng mau, tiêu mất cũng mau. Niệm này dấy lên, niệm kia diệt mất. Niệm niệm sanh diệt. Nhưng phải biết, nó gây hại quá to lớn, chẳng phải là điều hại nhỏ nhặt, mà là mối tai hại to lớn. Nội tai hại to lớn ý khiến cho chúng ta vĩnh viễn ở trong lục đạo, chẳng có cách nào vượt thoát. Do nói đối ứng với năm độn sử, bèn gọi chúng là lợi, vì chúng mạnh mẽ, nhạy bén. Tuy mạnh mẽ, nhạy bén, chúng dễ đoạn. Hễ thật sự giác ngộ, chúng liền đoạn, chẳng giống như năm phiền não độn sử trong phần sau. Sau khi đã giác ngộ, cũng chẳng dễ gì đoạn được. Cổ nhân nói năm độn sử giống như dấu lìa ngó, ý còn dương tơ lầm. Dấu đã đoạn, sau đây vẫn còn những sợi tơ vẫn vít, rất khó đoạn sạch sành sanh. Chẳng giống như năm loại này, tuy mạnh mẽ, nhạy bén, rất dễ đoạn. Dễ dàng là nói so sánh với chuyện đoạn năm thứ độn sử, trên thực tế cũng là rất khó. Sau khai chi tác lục thập nhị giả, dĩ đoạn thường nhị kiến di bổn, nhi sắc đẳng ngũ ấm, các cụ tứ cụ, tam thị điệt chi, tắc thành lục thập, gia bổn đoạn thường, thành lục thập nhị. Diễn, sắc đẳng ngũ ấm, các cụ tứ cụ, tam thị điệt chi, tắc thành lục thập giả, như sắc ấm giả, dị sắc đại ngã tiểu, ngã tại sắc trung, ngã đại sắc tiểu, sắc tại ngã trung, hoặc tức sắc thị ngã, ly sắc thị ngã, sắc ký như thị, tứ ấm diệt nhiên, ngũ tứ cộng thành nhị thập cũ, tam thế điệt chi, thành lục thập cũ. Nghĩa là sau khai triển ra sẽ thành 62 thứ, lấy hai thứ thường kiến và đoạn kiến làm gốc, mà ngũ ấm như sắc, vân vân. Mọi thứ đều có đủ 4 câu, lại nhân với 3 đời, tức là 5 nhân 4 nhân 3 sẽ thành 60, cộng với hai thứ kiến chấp gốc, lệch đoạn và thường, bèn thành 62. Diễn, ngũ ấm như sắc, vân vân. Mọi thứ đều có đủ 4 câu, lại nhân với 3 đời, bèn thành 60. Ý nói, như đối với sắc ấm, bảo là sắc lớn ngã nhỏ, ngã ở trong sắc. Ngã lớn sắc nhỏ, sắc ở trong ngã, hoặc sắc chính là ngã, lìa sắc là ngã. Đối với sắc đã có bốn câu như thế. Đối với bốn ấm kia cũng vậy. Năm ấm nhân với bốn câu kiến chấp điên đảo trên đây thành 20 câu, nhân với ba đời thành 60 câu. Đoạn thường là biên kiến. Sau thử chi chư kiến, do như la giọng, do như trù lâm. Nghĩa là sau các món kiến chấp này giống như lưới rập, giống như rừng rậm. Trù lâm là rừng rậm dày đặc. Sau triền phược khuất khúc, bất khả xuất ly, hồn loạn chân tánh, cố dân trượt giả. Nghĩa là sau trói buộc công dậy chẳng thể thoát ra, dẫn đục rối loạn chân tánh, vì thế bảo là trượt. Đối với 62 món kiến chấp, sách Diễn Nghĩa có giải thích đơn giản. Mọi người có thể tham khảo Phật Học Đại Từ Điển, Giáo Thừa Pháp Số, Tam Tạng Pháp Số và Bộ Phật Giáo Cơ Bản Thường Thức do Pháp Sư Chánh Quả biên soạn. Sau phản hiển cực lạc quốc trung, nhân cụ chánh kiến, phi kiến trượt cố. Nghĩa là sau nhằm nêu tương phản rõ rệt, trong cõi cực lạc người ta có đủ chánh kiến, chẳng phải là kiến trượt. So với Tây Phương cực lạc thế giới, dẫu là người hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, ai nấy đều là tri kiến thuần chánh, chẳng có mảy may lầm lạc. Đó chính là điều khiến cho thế giới này chẳng sánh bằng họ. Sử phiền não trượt giả, ngũ độn sử di thể. Nghĩa là sử phiền não trượt, năm độn sử làm thể. Độn nghĩa là chúng chậm chạp, chẳng danh lợi, chẳng rất nhạy bén, chẳng rất nhanh chóng như năm món sự trước. Những món sự này trì độn. Sự quản chi nại chí di thập, di bách bát, di bát dạng tứ thiên, cập hằng hà sa đẳng. Nghĩa là sự nói rộng ra sẽ là cho đến 10, 108, 8 vạn 4 ngàn, cho đến như hằng hà sa. Nói triển khai sẽ là 10 điều, thập sử mở rộng ra là 108 điều, đều thuộc loại quy nạp. Lại mở rộng ra sẽ là 8 vạn 4 ngàn. Trong kinh Phật hay nói đến con số thì chỉ nói tới 8 vạn 4 ngàn. Đó là nêu ra từng điều một, xác thực là chẳng sót một điều nào. 8 vạn 4 ngàn điều được gọi là 8 vạn 4 ngàn phiền não. Phiền não thật nhiều. 8 vạn 4 ngàn điều quy nạp thành 108 điều. 108 điều này thông thường cũng ít nhắc tới, quá rắc rối. Chuỗi tràng hạt của chúng ta gồm 108 hạt, có dụng ý gì? Nhằm đối trị 108 phiền não. Nếu lại mở rộng ra nữa sẽ là hằng hà sa đẳng, tức là nhiều như các sông hằng. Phiền não vô lượng vô biên, nói chẳng hết. Vì thế chúng ta biết 8 vạn 4 ngàn vẫn là quy nạp, nếu nói chi tiết sẽ là chẳng cùng tận. Sử tam tai cảm triệu, tức kỳ tướng giả. Nghĩa là sử cảm dời tam tai chính là tướng trạng của nó. Tam tai gồm có đại tam tai và tiểu tam tai. Tam tai do đâu mà có? Do phiền não chiêu cảm mà có. Từ chỗ này chúng ta bèn hiểu hết thảy khổ nạn lớn nhỏ của chúng sanh đều do phiền não tạo thành. Nói cách khác, nếu đoạn phiền não chúng sẽ chẳng có, tất cả hết thảy tai nạn đều chẳng có. Nhân chẳng có, lấy đâu ra quả? Chẳng có nữa. Tiêu tai miễn nạn thì phải tiêu trừ nơi đâu? Nếu tiêu trừ phiền não, tai nạn chẳng còn nữa. Chẳng tiêu trừ phiền não, chứ gì phải biết tai nạn nhất định sẽ hiện tiền. Một đằng là năng cảm, một đằng là sở cảm. Sau ngũ độn sử giả, nhất tham dị ngộ thuận tình cảnh, khởi ư ái trước, bất năng xả ly cụ. Nghĩa là sau năm độn sử, một là tham, nghĩa là gặp tình cảnh đẹp ý sẽ dấy lòng yêu đắm, chẳng thể lìa bỏ. Đây là hiện tượng tham, chẳng nỡ lìa khỏi tham ai. Trong y có phạm vi hết sức rộng lớn, có tham danh, có tham lợi, có tham quyền thế, có tham ngũ dục lục trần.
tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghi, những thứ ấy thuộc về ngũ dục lục trần. Lục trần là các thứ hưởng thụ nơi hoàn cảnh vật chất, đó là thế gian. Xuất thế gian có tứ thánh pháp giới: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Chẳng tham pháp thế gian mà tham Phật pháp. Chư vị ngẫm xem, tâm tham có đoạn hay không? Chẳng đoạn, thay đổi đối tượng mà thôi. Pháp thế gian ác, Phật pháp thiện, tâm tham chẳng đoạn. Người như vậy học Phật, trong tương lai sẽ đến thọ báo trong ba đường lành. Vì sao tâm tham chẳng đoạn, chẳng thể thành chánh quả? Đức Phật dạy chúng ta đoạn tâm tham, chẳng bảo chúng ta thay đổi đối tượng của lòng tham. Phải hiểu rõ ràng điều này. Do vậy đối với Phật pháp cũng chẳng thể tham. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Tức là pháp còn nên bỏ, huống hồ phi pháp. Pháp là Phật pháp, Phật pháp cũng phải buông xuống, cũng chưa nên tham đắm, huống hồ pháp thế gian. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Vô lượng vô biên phiền não quy nạp thành năm loại lớn là tham sân si mạn nghi. Năm loại lớn ấy có thể quy nạp nữa hay không? Có thể chứ. Quy nạp thành ba loại lớn là tham sân si. Ba loại ấy còn có thể quy nạp nữa hay chăng? Vẫn có thể quy nạp thành một thứ là tham. Vì sao có sân hận? Do tham không được nên mới có sân hận. Nếu tham mà được, tâm sân hận sẽ chẳng sanh khởi. Truy tận nguồn cội, căn cội chung của chứng bệnh ấy chính là một chữ tham. Đức Phật dạy chúng ta dùng phương pháp gì để đối trị nó? Dùng bố thí. Điều thứ nhất trong lục độ là bố thí. Bố thí nhằm độ keo tham, nhằm đối trị phiền não này. Hiện thời có khá nhiều người tu bố thí, có thể độ keo tham hay không? Chẳng thể. Vì họ do có tâm tham nên mới hành bố thí. Nghe nói Phật môn là một vốn vạn lời, bỏ một sẽ được báo cả vạn, do vậy họ mới chịu bố thí. Nếu bảo họ bố thí chẳng có quả báo tốt lành, họ sẽ không bố thí. Tức là vẫn có cách nhìn theo kiểu con buông. Tu bố thí như vậy sẽ tăng trưởng tâm tham. Do đó chỉ gọi là bố thí, chẳng thể gọi là bố thí ba la mật. Ba la mật là độ. Bố thí mà mong cầu hưởng hảo báo chẳng thể gọi là bố thí độ. Kẻ y tu pháp thế gian chẳng phải là pháp Bồ Tát. Pháp Bồ Tát thì phải độ keo tham. Ta tu bố thí nhằm mục đích nào? Mục đích là bỏ sạch cái tâm keo tham từ vô thị kiếp tới này. Đó là quý vị thật sự tu lục độ, thật sự đang tu Bồ Tát đạo. Người thế gian bố thí tu phước, Đức Phật bảo chúng ta: quả báo của tài bố thí là của cải, quả báo của pháp bố thí là thông minh, trí huệ, quả báo của vô úy bố thí là khỏe mạnh sống lâu. Đó là bố thí theo pháp thế gian. Nếu là bố thí trong pháp Đại Thừa Bồ Tát, người ấy đắc quả minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chẳng phải là ba thứ quả báo nhỏ nhoi kia, khác hẳn. Vì sao? Sang tham là căn bản phiền não. Căn bản đã bị dẹp trừ thì tám vạn bốn ngàn phiền não hoặc vô lượng vô biên phiền não thấy đều chẳng có. Đó là quả báo minh tâm kiến tánh thành Phật. Chẳng phải là đạt được của cải, được thông minh, được khỏe mạnh, sống lâu. Chẳng phải là những thứ ấy. Những thứ ấy là do người thế gian tu tiểu bố thí bèn đắc tiểu quả báo. Do vậy có thể biết, chúng ta thì đại chúng trong xã hội hiện tiền, có kẻ phát tài, giàu to, được thông minh, trí huệ. Thời cổ nói là đắc công danh, hay nói là giành được các học vị thạc sĩ hay tiến sĩ, đó là quả báo do pháp bố thí, hoặc được khỏe mạnh sống lâu, đều thuộc loại quả báo này. Nhưng trong thế gian này, thiện quả đều khá là khó tu. Để tu phước, đúng là vẫn phải là người có phước. Kẻ chẳng có phước, tu phước chẳng nổi. Vì sao? Nhận lầm phước điền. Chúng ta nói gieo ruộng phước, cần phải biết ruộng để gieo trồng ắt phải là một vùng đất rất phì nhiêu, thì những thứ gieo trồng mới tăng trưởng rất xung xuê. Nếu gieo trồng nơi đất nhiều cát, ngay cả rễ cũng chết queo, hạt giống cũng hư nát, chẳng có thu hoạch. Thường là chúng ta nhận lầm ruộng phước, coi sa mạc là ruộng tốt, gieo hạt nơi sa mạc, tới cuối cùng không chỉ là chẳng thu hoạch được, mà ngay cả vốn cũng tiêu mất. Trong xã hội hiện tiền, chúng ta thấy chuyện này quá nhiều. Vì thế bất luận pháp thế gian hay xuất thế gian đều cần đến trí huệ. Trí huệ trọng yếu lắm. Chúng ta ngu si chẳng có trí huệ làm như thế nào? Hãy đọc kinh. Đọc kinh khai trí huệ. Đọc kinh nhiều, đọc kinh đã lâu, tâm định, tự nhiên trí huệ mở mang. Thấy mọi chuyện cũng thấy rõ ràng, làm gì cũng chẳng phạm sai lầm. Nhất định là phải đọc kinh, nhất định là phải niệm Phật. Sau nhị sân, dị ngộ di tình cảnh, khởi ư khuấy hận, bất năng dung nhận cô. Nghĩa là sau hai là sân, nghĩa là gặp tình cảnh trái ý, dấy lòng sân hận, chẳng thể khoan dung chịu đựng. Trái nghịch ý thích của chúng ta, ta cũng chẳng ưa. Cảnh giới là như vậy đó. Khởi ư khuấy hận, bất năng dung nhận cố, nghĩa là dấy lòng sân hận, chẳng thể khoan dung chịu đựng, chẳng thể bao dung. Đức Phật dạy chúng ta tu nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục nhằm đối trị sân khuấy, phải biết nhẫn nại. Biết nhẫn nại bao dung sẽ là người có phước. Chẳng thể nhẫn, chẳng thể bao dung, dẫu có phước cũng hưởng hết rất nhanh, sau đây chẳng có phước nữa. Do vậy nhất định là phải học bao dung, nhẫn nhục. Sau tam si, dị ư phi di phi thuận cảnh, khởi ư ngu ám, bất năng giác sát cô. Nghĩa là sau ba là si, nghĩa là đối với cảnh chẳng trái nghịch, chẳng tùy thuận, bèn dấy lên ngu si tâm tối, chẳng thể quan sát nhận biết. Si là ngu si, điều này nói đơn giản sẽ là đối với vũ trụ và nhân sinh, nhân tình lý sự vạn vật, điều nào là thật, điều nào là giả, tu như thế nào là tà, thế nào là chánh, thế nào là đúng, thế nào là sai, người ấy hoàn toàn chẳng hiểu rõ ràng, mê hoặc điên đảo, đó là ngu si. Vấn đề này cũng hết sức nghiêm trọng. Trong năm độn sử, khó đoạn nhất là ngu si. Đức Phật dạy chúng ta phải dùng bát nhã để độ ngu si. Nhất định cần đến trí huệ bát nhã chân thật. Trong giai đoạn cuối cùng của Đại Thừa, ngu si được gọi là vô minh. Đẳng giác Bồ Tát hãy còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Quý vị mới biết ngu si nghiêm trọng lắm. Đẳng giác Bồ Tát phá trừ một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng, đó là đại giác viên mãn, bèn thành Phật. Vì thế điều này khó đoạn nhất, phải có trí huệ thật sự. Đối với mấy điều trước có thể dùng định để khắc phục, chỉ riêng điều này thì phải dùng huệ, chứ định thì chẳng có cách nào. Sau tứ mạng, dị ư nhất thiết chúng sanh, khởi kiêu ngạo tâm, thượng lăng hạ hốt, bất năng cùng tụ cụ. Nghĩa là sau bốn làm mạng, nghĩa là đối với hết thảy chúng sanh dấy lòng kiêu ngạo, lẫn lướt người trên, khinh thường kẻ dưới, chẳng thể cung kính khiêm tốn. Nghĩa là mạng là ngạo mạn, tốn là khiêm hư. Kẻ y chẳng biết cung kính, chẳng biết khiêm hư, bất luận đối với ai cũng đều là kiêu ngạo, phiền não dấy lên hiện hành. Nhà Phật quan trọng chuyện này. Vì sao? Vì quý vị có mạng sẽ chẳng thể nhập đạo. Phiền não nhiều ngần ý, cứ sau Đức Phật khăng khăng nêu lên điều này. Điều này nghiêm trọng ở chỗ nào? Chướng đạo. Vì thì Đức Phật quan trọng, thánh nhân thế gian cũng quan trọng. Trong lễ ký có nói ngạo bất khả trưởng, nghĩa là chớ nên tăng trưởng lòng kiêu ngạo. Nhà già biết thứ phiền não này là câu sanh phiền não, tức là phiền não bẩm sinh, chẳng cần học dẫn biết. Do bẩm sinh ai nấy đều có, hết thảy chúng sanh thảy đều có, chỉ có thể nói là xét theo mức độ thì có cạn hay sâu sai biệt, chứ ai nấy đều có. Chuyện này rất phiền phức. Có phiền não này sẽ coi thường thầy, coi thường thiện tri thức, coi thường đồng học, quý vị còn có thể thành tựu hay chăng?
Thiện căn tôn sư trọng đạo đã bị phiền não này phá hoại. Vì thế chúng ta phải nhận rõ, ngạo mạn tổn hại chúng ta to tát dường ý.
Đức Phật dạy chúng ta nhẫn nhục, Nho Gia dạy chúng ta khiêm hư. Trong phần hệ từ của kinh dịch, Khổng Tử đã dạy người khác: mãn chiêu tổn, khiêm thọ ích, tức là tự mãn chuốc lấy tổn hại, khiêm tốn được lợi ích. Trong 64 quẻ, chỉ có quẻ khiêm là 6 hào đều tốt lành. Quái tượng của quẻ này chẳng có gì là hung. 63 quẻ kia tối thiểu là có 1 hào thuộc về quẻ hung, chẳng phải là quẻ ca. Khiêm là khiêm hư, tên gọi đầy đủ của quẻ ấy là Địa Sơn Khiêm, hàm nghĩa hình tượng của quẻ giống như núi ở dưới đất, phía trên là quẻ khôn. Khôn là đất, núi vốn ở trên mặt đất, nhưng trong quẻ này núi lại ở dưới mặt đất. Quý vị hãy suy ngẫm ý nghĩa này. Nho Gia nói tự ti nhi tôn nhân, tức là hạ thấp mình đề cao người khác. Đấy là khiêm. Chúng ta dùng phương pháp này để đối trị kiêu mạn từ vô thị kiếp tới nay. Chúng ta bị kiêu mạn hại quá thê thảm, phải nhận biết nó, phải thực sự tu hành, phải sửa đổi nó. Từ nay trở đi, bất luận đối với người nào cũng đều phải khiêm hư, đều phải nhún nhường, đó là đúng. Sau ngũ nghi dị ư chư thiện pháp, khởi sai nhị tâm, dục tấn dục thoái, bất năng quyết định cố. Nghĩa là sau năm là nghi, nghĩa là đối với các thiện pháp dấy lòng nghi ngờ, do dự toàn tiến toàn lùi, chẳng thể quyết định. Sai là ngờ vực vô căn cứ. Nhị tâm là tâm chẳng thể xác định, hoài nghi. Trong pháp thế gian, nghi chướng ngại thiện pháp, chướng ngại thiện hành. Trong pháp xuất thế gian, nghi quyết định chướng đạo. Dấy lòng nghi hoặc giáo huấn của Phật, Bồ Tát, Tổ sư chẳng thể tin tưởng. Phật pháp hoàn toàn kiến lập trên cơ sở tính tâm thanh tịnh. Kinh Hoa Nghiêm nói: tính là nguồn đạo, mẹ công đức. Quý vị chẳng có tính tâm kiên định, làm sao có thể nhập môn cho được? Một người nếu muốn có thành tựu nơi đạo nghiệp thì thứ nhất là đối với pháp phải có tính tâm kiên định, hoàn toàn khẳng định, chẳng có hoài nghi, chúng ta mới có thể tiếp nhận. Thứ hai là đối với thầy và thiện tri thức phải có tính tâm thanh tịnh, chúng ta mới có thể tiếp nhận sự chỉ dạy của họ, mới có thể y giáo phụng hành. Nếu dấy lòng hoài nghi thầy, thầy dạy chúng ta, chúng ta chỗ nào cũng đánh dấu hỏi, chẳng thể tuân thủ, chẳng thể phụng hành, chắc chắn là chẳng đạt được lợi ích nơi pháp ý. Nghi là chuyện xấu, nghi là chướng ngại lớn nhất trong quá trình tu học của Bồ Tát. Chúng ta đoạn nghi sanh tính như thế nào? Chuyện này nói dễ dàng, thực hiện khá khó khăn. Thật sự có tính tâm thanh tịnh sẽ giống như trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói có hai loại người. Một loại người là kẻ thượng căn thông minh, vừa tiếp xúc Phật pháp bèn hiểu rõ, giác ngộ chẳng mê, vì thế người ấy có thể tin. Loại thứ hai là thiện căn sâu dày, tuy đối với lý luận và sự thật chẳng hiểu rõ ràng, nhưng người ấy đối với Phật Bồ Tát, đối với bậc thiện nhân rất tôn kính, và cũng có thể nghe lời, cũng có thể y giáo phụng hành. Đó là khó có, đáng quý. Đại khái là hai hạng người trên đây tính tâm bất nhị, thành tựu dễ dàng. Hệ tính tâm bị dao động, hiện tượng nguy cơ bèn xảy ra, chẳng thể thành tựu. Đặc biệt là đối với người niệm Phật chúng ta, đối với tịnh độ, đối với A-di-đà Phật, đối với chuyện giảng sanh, quyết định chớ nên hoài nghi, quyết định chớ nên dao động. Ở bên ngoài những pháp môn khác rất nhiều, quý vị gặp những kẻ tri thức, người này bảo quý vị tu thiền, người kia bảo quý vị niệm chú, người nọ lại nói pháp môn chi đó, lập tức thì có hiệu quả. Quý vị vừa nghe, tính tâm bị dao động. Hệ tính tâm bị dao động, nói thật thà, đối với pháp môn nào quý vị cũng đều chẳng thể thành tựu. Trong vô lượng pháp môn của chư Phật, Bồ Tát, quý vị thật sự chẳng hiểu rõ ràng, chẳng hiểu minh bạch, chẳng nhận biết, chẳng biết pháp môn nào thù thắng. Do vậy, trong quá trình tu học,
chẳng đạt được lợi ích. Thật sự có tính tâm quyết định, chẳng hoài nghi, thâm nhập một môn. Trong những năm qua, chúng tôi cũng thấy chẳng ít người, xác thực là họ có hiệu quả. Chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng, thân thể họ khỏe mạnh, tướng mạo đầy đặn, khí sắc tốt đẹp. Thường là học Phật dăm ba tháng bèn biến đổi, đó là thực sự đạt được lợi ích nơi Phật Pháp. Đó có phải là do Phật Bồ Tát gia trì hay không? Chẳng phải, mà là do trong tâm người ấy sanh ra biến hóa. Trước kia, trong tâm là vọng tưởng phân biệt chấp trước, lắm nỗi phiền não, cho nên thân thể chẳng khỏe mạnh, khí sắc chẳng tốt. Hiện thời đã có tính tâm kiên định đối với Phật Pháp, thâm nhập một môn, bèn ít vọng niệm, ít phiền não, tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, thân bèn thanh tịnh. Những bệnh tật trước kia nơi thân thể này chẳng cần phải đi khám bác sĩ, tự nhiên khỏi hẳn. Đó là vì người ấy đã điều chỉnh sinh lý nơi tâm lý. Hiện thời điều này đã có căn cứ khoa học xác thực. Thân thể bị ý niệm làm chủ tể. Kinh Đại Thừa thường nói, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Một người tâm thuần thiện chẳng ác, thuần tịnh bất nhiễm, sinh lý tự nhiên điều chỉnh bình thường. Kẻ có vọng niệm, có tạp niệm, có vọng tưởng, sinh lý bình thường bị nhiễu loạn. Hễ loạn, bệnh tật sanh khởi. Dùng thuốc men, dùng những phương pháp khác để giúp điều trị rất khó khăn, chẳng bằng dùng cách điều chỉnh cái tâm của chính mình. Đấy là phương pháp hữu hiệu nhất. Thân thể của người ấy đã được điều chỉnh, này chúng ta nói là biến đổi thể chất, khôi phục bình thường. Do đó, dung mạo và khí sắc của người ấy đều khác đi, điều này hết sức rõ rệt. Cổ nhân nói ưu năng sử nhân lão, nghĩa là ưu tư khiến người ta già soạn. Người nào nếu có ưu lự phiền não sẽ bị lão hóa rất nhanh chóng. Ngược lại, kẻ suốt ngày từ sáng đến tối hết sức hoan hỷ, vui sướng, chẳng dễ gì suy lão. Tâm tình người ấy vui sướng, cũng có thể nói là người ấy ít phiền não. Kẻ chẳng có phiền não không dễ già, người có phiền não rất dễ lão hóa. Trong phần chú giải bộ kinh này, Liên Trì Đại Sư đã nói, chuyên trì danh hiệu còn thù thắng hơn trì chú, mà cũng thù thắng hơn các chú khác, và cũng thù thắng hơn hết thảy các công đức khác. Mấy câu này đã nêu trọn hết lợi ích của việc nhất tâm trì danh. Trong Phật môn, chúng ta thường nghe nói, niệm kinh chẳng bằng niệm chú, niệm chú chẳng bằng niệm Phật. Chúng ta nghe rất quen thuộc, rốt cuộc gì sao chẳng bằng? Ở chỗ này Liên Trì đã nói rõ, lời sau viết thiên tán trì danh, nghĩa là riêng ca ngợi trì danh, nghĩa là tán thán chỗ lợi ích của trì danh. Nhất thắng bổn chú giả, nghĩa là thù thắng hơn chú này. Bổn chú là chú giảng sanh, niệm danh hiệu Phật tốt hơn niệm chú giảng sanh. Vì sao? Dĩ chú dân tụng tam thập vạn biến, tác kiến A Di Đà Phật, nhi trì danh tác nhất nhật nhất tâm, tức Phật hiện tiền cố. Nghĩa là do trong kinh văn giảng về công đức của chú đã nói, tụng 30 vạn biến bèn thấy A Di Đà Phật, thế mà trì danh hễ một ngày nhất tâm Phật liền hiện tiền. Niệm 30 vạn biến chú giảng sanh phải tốn thời gian rất dài, nhưng kinh Di Đà nói một ngày một đêm cho đến 7 ngày 7 đêm người ấy liền thấy Phật. Có thể thấy là niệm danh hiệu Phật mạnh hơn chú giảng sanh khá nhiều. Hữu chú dân, chú giả lục thời các tụng tam thất biến, năng diệt ngũ nghịch đẳng tội. Nghĩa là chú lại nói, ngày đêm sáu thời, trong mỗi thời đều tụng 21 biến, có thể diệt các tội như ngũ nghịch vân vân. Ngày đêm sáu thời là 24 giờ. Trong 24 giờ, cứ mỗi 2 giờ, quý vị bèn niệm chú giảng sanh 21 lần. Cứ mỗi 2 giờ, bèn niệm 21 lần. Một ngày một đêm, niệm 12 lần. Ngày đêm chẳng thể gián đoạn. Cứ 2 tiếng đồng hồ, bèn niệm 21 lần. Nhi trì danh, tắc chí tâm niệm Phật nhất thanh, tức diệt bát thập ức kiếp sanh tử trọng tội cố. Nghĩa là, nhưng trì danh hệ chí tâm niệm Phật một tiếng, bèn diệt trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Công đức của chú giảng sanh làm sao có thể so với Phật hiệu cho được, thua quá xa. Nhị thắng dư chú giả, nghĩa là hai thu thắng hơn các chú khác. Tất cả hết thị các chú khác, kể cả những chú ngữ trong mật tông đều chẳng bằng niệm Phật. Ở đây nói chuyên trì danh hiệu tức đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú. Nghĩa là chuyên trì danh hiệu chính là đại thần chú, đại minh chú. Chú không có gì sánh bằng. Đó chính là tâm kinh tán thán thần chú đến mức cùng cực. Dĩ thập niệm tiện đắc giảng sanh, nhất sanh tiện đắc bất thoái, oai linh bất trắc, tư danh đại thần, dư khả lệ tri cố. Nghĩa là do 10 niệm liền được giảng sanh, trong một đời bèn đắc bất thoái, oai linh chẳng thể lường, nên gọi là đại thần. Những điều khác có thể suy ra mà biết. Cầu A-di-đà Phật là đại thần chú. Sách diễn nghĩa giảng: nhất tâm bất loạn, đoạn vô minh, kiến tự tánh, đại minh chú giả, giảng sanh bỉ quốc, cứu cánh thành Phật, vô thượng chú giả, chứng vô sanh nhẫn, hồi nhập sa bà, phổ độ chúng sanh, vô đẳng đẳng chú giả. Nghĩa là nhất tâm bất loạn, đoạn vô minh, thấy tự tánh, nên là đại minh chú. Giảng sanh quậy ý, thành Phật rốt ráo là vô thượng chú. Chứng vô sanh nhẫn, trở về sa bà, phổ độ chúng sanh là chú không gì sánh bằng. Vì thế danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Người xác thực biết điều này quá ít. Thật sự biết thì vô lượng vô biên pháp môn bày ra trước mặt tuyệt đối chẳng động tâm. Vì sao? Hiểu pháp môn này bao gồm hết thảy. Những pháp môn do quý vị đã nói, dẫu hay đến mấy đi nữa, chỉ là một cành một lá của pháp môn tôi đang tu tập. Pháp môn của tôi thống nhất toàn bộ. Chẳng biết sự thù thắng của pháp môn này, thật sự được gặp gỡ pháp môn này. Thế mà gặp người khác vừa khuyên, họ đã bỏ đi mất. Đúng là đáng tiếc. Người hiện thời chẳng niệm kinh Di Đà mà niệm kinh Địa Tạng, cứ tưởng kinh Địa Tạng vượt trội kinh A Di Đà. Danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát vượt trội A Di Đà Phật, đó là lầm lẫn to lớn quá đỗi. Chỉ có thể nói là kẻ ấy ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên. Pháp môn này cần phải có nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Kẻ ấy chẳng có thiện căn to như vậy, bạn học pháp môn hạng nhì, pháp môn hạng ba, pháp môn hạng tư, chẳng có phần nơi pháp môn bậc nhất này. Phải nên đọc kỹ sớ sao, nghiêm túc đọc, quý vị sẽ thấu hiểu. Quý vị thật sự niệm nhuần nhuyễn, thấu suốt kinh Vô Lượng Thọ, Di Đà kinh Yếu Giải và chú giải kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật của Thiện Đạo Đại Sư, tính tâm đối với pháp môn này sẽ tự nhiên chẳng hay, tính tâm kiên định, tuyệt đối chẳng hoài nghi. Trong một đời này chúng ta mới thật sự có thành tựu. Sau thử ngũ giả, diệt năng sử nhân xu nhập sanh tử, cố danh giết sử, giáo tiền giáo di trọng trị, cố danh độn sử. Diễn: giáo tiền giáo di trọng trị giả, dĩ thử ngũ sử, giữ cảnh tương đối, phương đắc sanh khởi, bất đồng ngũ lợi tài xúc tức sanh, cơ di tấn tật cụ. Nghĩa là sao? Năm điều này cũng có thể khiến cho người ta tiến nhập sanh tử, vì thế gọi là sử. So với năm món sử, trước thì hơi nặng nề, chậm chạp hơn, nên gọi là độn sử. Diễn: so với năm món sử trước thì hơi nặng nề, chậm chạp hơn. Do năm món sử này phải đối ứng với cảnh thì mới có thể sanh khởi, chẳng giống như năm món lợi sử trước đó vừa tiếp xúc bèn sanh khởi, di tế nhạy bén hơn. Chúng ta chẳng mạnh mẽ lanh lợi như những món sử trước, nhưng năm thứ này cũng là nhân tố căn bản của sanh tử luân hồi trong lục đạo. Chúng ta thường nói kiến tư phiền não, Kiến là kiến trược trong phần trước, tư là phiền não trược ở chỗ này.
Sau, quản chi giả, dị hợp ngũ lợi, di thập phiền não.
Nghĩa là sau, nói rộng ra thì năm độn sử gộp chung với năm lợi sử thành 10 phiền não.
Nếu kinh nói thập phiền não thì là hai loại này, hoặc nói thập sử, hoặc nói kiến tư phiền não, đều là nói đến những điều này.
Sau, hữu phân chi di cửu thập bát, gia thập triền, thành bách bát phiền não.
Diễn, phân chi di cửu thập bát giả, kiến hoặc hữu bát thập bát, dĩ tiền thập sử, lịch tam giới, tứ đệ hạ tăng giảm bất đồng, thành bát thập bát, di dục giới khổ, thập sử cụ túc, tập diệt các thất sử, trừ thân kiến, biên kiến, giới thủ, đạo đệ bát sử, trừ thân kiến, biên kiến, tứ đế hạ, hợp di tam thập nhị, thượng nhị giới tứ đế hạ, dư giai như dục giới, chỉ ư mỗi đế hạ trừ sân sự cố, nhất giới các hữu nhị thập bát, nhị giới hợp di ngũ thập lục, tịnh tiền tam thập nhị, hợp di bát thập bát, cánh gia tư hoạt thập sử, dị dục giới tham sân si mạng, thượng nhị giới tham si mạng, cộng di cửu thập bát giả.
Nghĩa là sau lại chia ra thì là 98 thứ, thêm thập triền vào bèn thành 108 phiền não.
Diễn, chia thành 98 thứ, kiến hoặc có 88 món.
Do 10 món sử trên đây xét theo ba cõi và tứ đế sẽ có sự tăng giảm khác biệt nên thành 88 món.
Nghĩa là khổ đế trong dục giới có đủ 10 món sử, tập đế và diệt đế, mỗi đế đều có 7 sử, tức là trừ thân kiến, biên kiến và giới thụ kiến ra.
Đạo đế có 8 sử, tức là trừ thân kiến và biên kiến.
Như vậy là xét theo tứ đế trong dục giới có 32 món sử, tức là 10 món sử của khổ đế cộng với 7 món sử của tập đế, cộng với 7 món sử của diệt đế, cộng với 8 món sử của đạo đế, bằng 32 món sử trong dục giới. Đối với hai cõi trên, sắc giới và vô sắc giới, các món sử thuộc tứ đế đều như trong dục giới, chỉ là trong mỗi đế trừ đi sân sử, tức 32 món sử trừ đi 4 món sân sử của tứ đế, cho nên mỗi cõi có 28 món sử. Như vậy hai cõi sắc giới và vô sắc giới hợp thành 56 món sử, nghĩa là hai cõi nhân 28 món sử bằng 56 món sử, cộng với 32 món sử trong phần trên, tức 32 món sử của dục giới, hợp thành 88 món sử, nghĩa là 52 cộng với 32 bằng 88. Lại cộng thêm 10 món sử thuộc tư hoặc, tức là cộng thêm tham sân si mạng trong dục giới và tham sân si mạng từ hai cõi trên, tức sắc giới và vô sắc giới, cho nên cộng thành 98 món sử.
98 món phiền não cộng thêm thập triền 108 món phiền não do đây mà có.
Mọi người xem chú giải trong sách Diễn Nghĩa sẽ biết chi tiết.
Sau, hữu tế thôi chi, tác bát dạng tứ thiên, nải chí hằng sa, đa đa vô lượng.
Diễn, tế thôi tác bát dạng tứ thiên giả, dĩ thập sử hổ cụ thành nhất bách, lịch thập pháp giới thành nhất thiên, thân khẩu thất chi di thất thiên, tam thế cộng thành nhị dạng nhất, tứ tâm các cụ nhị dạng nhất, cộng thành bát dạng tứ thiên số, dĩ bát dạng tứ thiên luật nghi đối trị chi, tác thành bát dạng tứ thiên pháp môn.
Nghĩa là sau, mở rộng chi tiết hơn thì là 8 dạng 4000 cho đến hàng sa nhiều đến vô lượng.
Diễn, mở rộng chi tiết hơn sẽ là 8 dạng 4000 do thập sử phối hợp lẫn nhau thành 100. Nghĩa là mỗi món sử có đủ 10 món sử kia, nên 10 nhân 10 bằng 100. Trải qua 10 pháp giới thành 1000, tức 100 món sử nhân 10 pháp giới bằng 1000. Phối ứng với 7 chi của thân và khẩu, tức là viết trộm dâm, nói dối, nói đôi chiều, nói thêu dệt, ác khẩu, thành 7000. Nghĩa là 1000 nhân 7 bằng 7000. Ứng với 3 đời thành 2 dạng 1000 món, tức 7000 nhân 3 bằng 21000. Do 4 tâm, mỗi tâm đều có đủ 2 dạng 1000 món, cộng thành con số 8 dạng 4000. Nghĩa là 4 nhân 21000 bằng 84000. Dùng 8 dạng 4000 luật nghi để đối trị nên thành 8 dạng 4000 pháp môn. Phiền não đúng là vô lượng vô biên. Sau lao phiền ngã tâm, bất đắc an ổn, nhiệt não ngã tâm, bất đắc thanh lương. Nghĩa là sau nhọc phiền tâm ta chẳng được an ổn, khiến tâm ta nóng nảy, bức rứt, chẳng được thanh lương. Vì thế gọi nó là phiền não, cái tên phiền não do đó mà có. Sau hữu huyên phiền chi pháp, bức loạn tâm thần, sử chân minh bất lãng, cố danh phiền não. Nghĩa là sau lại là pháp phiền não, khiến cho tâm trí bị bức bách, rối loạn, khiến cho chân minh chẳng sáng suốt, nên gọi là phiền não. Chân minh là chân như bản tánh, trí huệ vốn có trong bản tánh, chẳng thể hiện tiền, bị chúng nó chướng ngại. Danh từ phiền não ý do từ chỗ này mà kiếm lập. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.